ngày nay đất thiên đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay đất thiên đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề bài chính là chiến tranh và hòa bình. Đây là một phần quan trọng của triết học chính trị và xã hội Phật giáo, dựa vào kinh tạng Pali. Nghiên cứu về đề tài này sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhìn và chủ trương nhập thế về xã hội và chính trị. Trong khi trải qua nhiều thế kỷ đó, thì tăng ni và Phật tử có khuynh hướng là né tránh các vấn đề này. Lời dạy của Phật về vấn đề chiến tranh mà hậu quả của nó đó là mang lại khổ đau. Lời Phật dạy về hòa bình mà việc xây dựng đó mang lại hạnh phúc, được xem là đóng góp to lớn của Đức Phật về lĩnh vực này. Sau đây là những vấn đề chính chúng ta cần điểm lại. Vấn đề 1, nguyên nhân của tranh chấp và chiến tranh. Từ bản chất đó, đạo Phật gắn liền với sự truyền bá hòa bình và các hình thức bất bạo động, cho nên đạo Phật không khích lệ bất cứ một hình thức chiến tranh, bạo lực, bạo quyền, quân phiệt. Trong lịch sử truyền bá đạo Phật đó, thì chùa chiền là nơi trú ẩn thanh bình và thái bình của người dân. Nói khác là từ học thuyết cho đến thực tiễn, chiến tranh đó bị loại trừ khỏi đạo Phật. Dĩ nhiên để xây dựng hòa bình đó, thì Đức Phật gợi mở về hai hình thái là hòa bình nội tại và hòa bình thế giới. Hòa bình nội tại là sự làm chủ tư duy, lời nói, việc làm, các phản ứng, cảm xúc, thái độ và lối sống. Còn hòa bình thế giới đó là sự làm chủ hành động của mình phù hợp với luật pháp thế giới và luật pháp của một quốc gia. Trong kỳ vọng thiết lập hòa bình, sống hạnh phúc theo hướng phát triển bền vững đó, thì người tu học Phật cũng cần phải thấy đâu là mặt mũi và nguyên nhân của chiến tranh. Số 1, các nguyên nhân bao quát. Theo Kinh Tăng Chi tập 1 trang 121 đó, có 3 nguyên nhân bao quát. Nếu không tháo mở đó, thì các hình thức tranh chấp đó, có mặt. Và hậu quả của đó là dẫn đến các xung đột và chiến tranh. Các nguyên nhân đó bao gồm lòng tham lam, tâm thù hận và thái độ cố chấp. Ở nơi nào mà con người sở hữu 3 cá tính tiêu cực này đó, nơi đó bắt đầu phát sinh các cái gốc rễ và mầm mống của sự xung đột. Tâm tham lam sẽ làm cho con người muốn có nhiều sở hữu hơn, có nhiều quyền lợi hơn, và bất kỳ ai ngăn cản việc đó hoặc là chiếm đoạt cái quyền độc tôn sở hữu đó thì sự thù hận được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Do tâm tham lam, do tâm thù hận, con người đã vướng kẹt mình vào thái độ cố chấp, và do vậy những xung đột nho nhỏ đã trở thành nghiêm trọng, căng thẳng trên nền tảng các quyền lợi. Do đó nó có niềm đau đó hoành hành, xuất hiện và chi phối đời sống của nhân sinh. Như vậy để giải quyết các cái cuộc chiến thì mỗi quốc gia đó, nhất là các vị nguyên thủ, phải thực tập tâm linh để vượt qua được tâm tham lam, sự thù hận và lòng cố chấp. Điều đó xem ra là rất khó có thể thực hiện được. Cũng cùng mô thức vừa nêu, kinh Trung Bộ tập 1 trang 86, Đức Phật đã nêu ra sự dướng dính của con người về lạc thú, tài sản, đất đai, giàu sang, độc quyền kinh tế và ưu thế chính trị đã trở thành các nguyên nhân vừa tâm lý, vừa xã hội, vừa pháp lý dẫn đến các hình thức xung đột và chiến tranh vì hưởng thụ lạc thú. Chính trị gia chống đối chính trị gia, thương gia chống đối thương gia, nói chung là con người chống đối lẫn nhau vì ưu thế chính trị và độc quyền kinh tế mà các đảng phái chính trị đó đã bôi nhọ và loại trừ lẫn nhau vì các quyền lợi động sản và bất động sản mà mưu cầu là dẫn đến sự giàu sang. Con người đó đã vi phạm luật pháp và qua mặt nhau, lừa đảo nhau, hành hạ nhau, giết chóc nhau, hãm hại nhau, quậy phá nhau. Nói chung là khi mà tâm con người thiên về cái sự bất công hoặc là khoái lạc giác quan cụ thể, hoặc là tài sản cụ thể, hoặc là quyền lợi cụ thể, hay là kinh tế, thì lúc đó đó sự xung đột sẽ được nêu ra như là điều kiện không thể thiếu để giải quyết. Mà quy luật của đó đó là độc tôn, tức là một mất một còn đó, giống như bóng tối và ánh sáng, mặt trời và mặt trăng, đối lập không đồng hành. B, chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu. Đó là tư tưởng được nêu ra trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 3. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đã nói đến hai hình thái chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu, như hình thức là hình ảnh tôi, gia đình tôi, cộng đồng tôi, quốc gia tôi, tôn giáo tôi. Từ đó con người sống với tâm vị kỷ, lệch nhóm, cho nên dẫn tới sự phát sinh các hình thái tiêu cực trong xã hội. Sự va chạm các cái tôi giữa quốc gia A với quốc gia B, đảng phái A với đảng phái B, tôn giáo A với tôn giáo B dẫn đến biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trong các cộng đồng. Khác tôn giáo, khác quan điểm, khác lý tưởng sống thì sự va chạm cái tôi xã hội, cái tôi tôn giáo, cái tôi chính trị cũng dẫn đến các cái thảm họa. Mà trong đó đó, tất cả các cá nhân và tập thể trong cuộc liên hệ đều là những kẻ bị chiến bại, tức là không ai có được lệ lạc gì. Có thể là được lệ lạc tạm thời, thành công chiến thắng tạm thời, nhưng mà con đường dài đó đều là những người đều bị thất bại cả. Cũng liên hệ đến thái độ chấp, kinh Trường Bộ tập 2 trang 276, Đức Phật xác quyết là cố chấp về quan điểm là nguyên nhân rất tế nhị dẫn đến các cuộc chiến tranh tôn giáo và chiến tranh chính trị giữa tôn giáo này với tôn giáo đó, giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa liên minh này với các liên minh khác. Hiện nay thế giới có nhiều chuyến tuyến, mỗi một chuyến tuyến thiết lập ra các liên minh. Mỹ và khối NATO đó là một liên minh, chống lại bất kỳ một quốc gia nào và liên minh nào đi ngược lại cái quyền lợi chính trị, quyền lợi an ninh, quyền lợi kinh tế của họ. Chẳng hạn năm 2014 chứng kiến sự kiện va chạm ý thức hệ liên minh giữa Mỹ, khối NATO và Nga, cũng như là các đồng minh của Nga. Cho nên hai khối liên minh này đó đã chống đối nhau bằng cách là trừng phạt về kinh tế, rồi đóng cửa các tài khoản nhà băng, không cho các tỷ phú của nước đối lập đó được tiếp tục hoạt động theo luật pháp và những gì đã được ký kết. Cái tổn thất đó nó diễn ra cả hai bên. Bây giờ châu Âu và Mỹ đó trừng phạt Nga thì Nga chết tê tua, nhưng ngược lại đó những nước này đó cũng phải dậy chết về kinh tế. Ai mạnh hơn, có cái nguồn dự trữ ngoại tệ lớn hơn và vững hơn về kinh tế đó thì chết sau, còn nước nào yếu thì chết trước. Mà cho đó là do tranh chấp quan điểm ý thức hệ chính trị. Dầu thời kỳ chiến tranh lạnh sau thế chiến thứ hai đã trôi qua, nhưng mà các quốc gia vẫn còn tiếp tục cái khuynh hướng tranh chấp quan điểm. Điều đó sẽ không thể nào dẫn đến hòa bình được. Đó là hai nhóm nguyên nhân chính được nêu ra trong một số kinh, mà việc phân tích và nắm vững chúng sẽ giúp cho chúng ta loại trừ được các tình huống mà nếu khéo quản lý đó, quản trị đó, nó không dẫn đến các hình thức là xung đột loại trừ nhau. Vấn đề 2, giải pháp nhận diện tác hại. Đây là một trong những giải pháp hướng đến việc xây dựng một thế giới hòa bình, thì là một đất nước thanh bình, thái bình, hợp tác một cách toàn diện, hay là hợp tác chiến lược. Nhận diện tác hại là thấy rõ được bằng nhận thức những hậu quả nghiêm trọng mà các hình thức chiến tranh đó, khi được gieo rắc đó, có thể mang lại cho cả hai bên hoặc các bên có liên hệ. Để từ đó đó đặt lên bàn cân, người ta phải chọn lựa đó là giải pháp nào ít tổn hại nhất, và do đó góp phần xây dựng nên nền hòa bình. Trong kinh Tạng Pali đó có câu chuyện đề cập đến cái sự tranh chấp và quyền sở hữu con sông được chia sẻ bởi hai vương quốc Sakya, tức là bên dòng họ cha của Đức Phật, và Koliya là bên dòng họ mẹ của Đức Phật. Vương thành Kailavastu của nước Sakya và vương thành Kailavastu của Koliya đã không chịu nhượng bộ nhau. Bên nào đó cũng dùng hết tất cả các ngôn ngữ nặng nề nhất để thoái mã bên còn lại. Đồng thời đó, cả hai bên vì giận quá đã giấy binh trong nỗ lực muốn đập chiếm con sông như là cái quyền gọi là sở hữu và phát triển kinh tế cho nước của mình thôi. Biết được sự kiện đau lòng này đó, Đức Phật đã có mặt ngay thời điểm mà cuộc chiến chuẩn bị diễn ra. Do nể trọng Đức Phật, các vị tướng lãnh của hai phía tạm buông bỏ vũ khí gặp Đức Phật. Ngài đã khéo léo khuyên rằng là với tư cách là lãnh tụ đó, thì các quý vị hãy suy nghĩ về một sự hy sinh có ý nghĩa cao quý, còn chết là thương tật tổn hại chỉ vì dòng nước ngọt của con sông là không xứng đáng. Thế là cái cách khéo léo này đó là làm cho các vị tướng lĩnh nó phải nghĩ lại. Và Đức Phật đã đưa ra một cái sự so sánh là liệu nước có quý trọng bằng sinh mạng của con người mà việc tranh chấp nước sông đó có thể dẫn đến sự kết thúc mạng sống của binh sĩ và người dân của hai bên hay không? Dĩ nhiên là tướng lĩnh của hai bên tự ngầm hiểu rằng là việc đó là không xứng đáng, cho nên họ đã ngưng chiến tranh và cùng ngồi lại tìm giải pháp cả hai cùng có lợi. Giải pháp này tạm gọi trong tiếng Anh là win-win situation, tức là tình huống mà bên nào cũng đều sẽ là chiến thắng, tức là tương nhượng để dẫn đến cái lợi lạc cho hai bên, hai bên cùng khai thác. Dĩ nhiên cái mức độ tương nhượng ai khai thác được bao nhiêu, quyền lợi nhiều hay ít, chính là nội dung cần phải được thương thảo trên nền tảng hòa bình. Cho nên giải pháp nhận diện tác hại được xem là phương cách kết thúc chiến tranh. Trung Quốc đó, sử dụng cái phương pháp này rất là khôn. Họ xâm lăng vào hải phận của Việt Nam và một nước trong khu vực, rồi sau đó đó họ tạo ra những cái cú sốc nặng nề nhất để cho mỗi bên tranh chấp liên hệ đó cảm thấy căng thẳng, rồi sau đó họ hạ nước nhỏ để kêu gọi đó là những nước nhỏ này ngồi lại thương thảo với mình, rồi cùng chia sẻ quyền lợi khai thác dầu hỏa trên Biển Đông và các cái quặng mỏ nằm ở dưới lòng sâu của biển. Tức là vào nhà người ta trộm cướp không được, xong nói giờ chúng tôi cùng chia sẻ quyền lợi với gia đình anh. Cái này không phải là nhận diện tác hại, mà dùng một cái thế mạnh của một cường quốc áp đảo lên một cái nước nhỏ yêu chuộng hòa bình vì không muốn gây chiến, để theo đó đó buộc người ta phải chấp nhận nhượng bộ những cái quyền lợi nhất định. Thì đó là một cái cách chơi xỏ, và điều đó nó làm cho thế giới quan ngại về anh ba Trung Quốc này. Trong Luật Vạn tập 1 trang 348 này, có câu chuyện hai cha con của nhà vua bị bại trận trong một cuộc chiến tranh bị giặc ngoại xâm. Bên giường bệnh ở những giờ phút cuối đời đó, thì nhà vua chuẩn bị băng hà này đã nói với hoàng tử con trai của mình: này đi Ha Vu, quán thù sẽ không thể làm giảm đi quán thù. Quán thù chỉ giảm đi bằng lòng không quán thù thôi. Hãy ghi nhớ lời của cha và khép cái hận thù giữa vương quốc của mình với vương quốc xâm lăng. Thái tử đi Ha Vu đã không làm theo lời dặn dò của cha trước khi mất. Ông ấy đã dùng một biện pháp để phục hận, và có lẽ đây là cái cách hiếm có một người thứ hai làm được lắm. Thái tử đi Ha Vu phải bỏ cái thân phận thái tử của mình, đóng vai một người bình thường, đi học hát, trở thành ca sĩ nổi tiếng và chọn những cái ca khúc mà nhà vua xâm lăng nước mình thích nhất, và huấn luyện bản thân mình trở thành là thiên tài về lĩnh vực đó, để được nhà vua xâm lăng này đó ghé mắt và tuyển mình vào trong cung, rồi biến mình trở thành là một cái người thân cận kế bên. Mỗi khi vua muốn có niềm vui đó thì ông yêu cầu trổi lên các nhạc khúc đó. Tính điều kiện đó đã được thực hiện. Đi Ha Vu đã được tuyển vào trong nhà của trong hoàng cung, và nhân một cái dịp rất là hiếm có, nhà vua đang ngủ, Đi Ha Vu đã ba lần rút gươm ra để định giết nhà vua này. Và mỗi khi cầm cái thanh gươm á, đưa vào gần đến cái cơ thể của nhà vua Xâm Lăng này đó, thì Diavu đó nhớ lại lời trăn trở của cha. Và cả ba lần đó đã làm cho Diavu không thể nào hạ gươm được, mới dừng gươm xuống. Thì lúc đó nhà vua này cũng giật mình tỉnh thức. Họ đã ôm chụp lấy nhau. Nhà vua hỏi tại sao không giết ta, thì thái tử mới trả lời là thái tử chính là người của nước mà bị xâm lăng, cho nên muốn phục thù, do vì nhớ lời của cha nên đã không thể làm việc đó. Và cũng rất là may, vị vua xâm lăng này đó là một người nhân từ, cho nên đã không giết chết vì cái tội phản đó. Và từ đó về sau đó họ đã trở thành là người thân của nhau. Và trong đoạn luật này đó, thì nó có một cái phát biểu của Đi Hà Vua như thế này: phụ hoàng tôi đã bị đại vương giết, nếu tôi giết đại vương thì người nào thụ hưởng các cái lộc bổng của đại vương cũng sẽ hận thù tôi và truy sát tôi. Và ngược lại, người nào hưởng được ăn mời của tôi cũng sẽ phục hận và giết chết lại họ. Cuối cùng việc này dẫn tới đâu? Đó là ăn quán sẽ không kết thúc được. Chúng ta có thể đi đến một nhận xét, đó là vì Đức Phật đã từ bỏ con đường chính trị, mà vốn thời điểm cổ đại nói chung với toàn cầu đó, nước lớn là hiếp nước nhỏ. Đức Phật thấy điều đó là không nên. Tiếng nói của một Đông Phương Thái Tử là rất nhỏ nhoi, cho nên Ngài đã trở thành nhà tâm linh và các tiếng nói của lòng từ bi để kêu gọi những vị cầm cân niệm mật đó càng phải kiềm chế lòng tham, tâm sân, sự cố chấp để không gây oán thù đến ai. Và hãy thấy cái tác hại gọi là di căn đó, nó kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, nặng nề đến thế để kiềm chế hành động sân và các cái quyết định sai lầm. Tức là nhân diệt tác hại ở đây đã được hiểu làm chủ được tâm để không phải tạo ra thêm một cái sai lầm nữa trên nền tảng sai lầm của một kẻ xấu đã có trước đó. Nói chung mà giải pháp và nhận diện ra tác hại chỉ thật sự hữu dụng khi mà cả hai bên hoặc là các bên có liên hệ biết quý trọng các cái giá trị mà mình đang có, hoặc là sẽ có thể bị đánh mất nếu thiếu kiểm soát tâm bằng các cái quyết định là tham chiến hay là khởi chiến. Trong một thế giới tương đối đó, thì khi một bên đã làm sai giấy chiến, bên còn lại kiềm chế một cách tối đa để không rơi vào tình trạng sai lầm do nhận diện được tính tác hại đó, thì nó cũng cứu vãn được tình thế ở một mức độ tương đối. Đây là phương pháp mà Việt Nam hiện nay đang làm. Tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Việt Nam do sự kiện HD981 vào tháng 5 2014 đó, dĩ nhiên phía sai là Trung Quốc rồi. Vì theo luật biển của thế giới đó, thì từ bờ duyên hải của mỗi quốc gia ra phía về biển 160 hải lý nó thuộc về cái chủ quyền, quyền tài phán, quyền chủ quyền của quốc gia đó. Cho nên việc mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan là sai rồi. Rồi Trung Quốc cũng hung hăng gọi là cố tình gây sự khiêu khích, tấn công, chặt cáp quan, bắt ngư dân, đâm tàu cá để tạo cái hận thù ở phía Việt Nam, ở trên gọi là biển của Việt Nam mình. Và đó là cái cớ thôi. Nếu như Việt Nam không khôn ngoan, không khéo léo, mà thể hiện các hành động vũ lực trước đó, thì lúc đó Việt Nam chúng ta dễ dàng bị đánh bại bởi lực lượng hải quân rất hùng hậu và hiện đại của Trung Quốc. Do đó Việt Nam đã áp dụng cái chính sách đó là bèo vờn chuột, mà cứ la và phóng thanh, mà mình ở trên biển của mình mà mình lại bị kẻ ngoại xâm dí chạy rất là nhục chứ, nhưng mà phải nén chịu để kiềm chế một cách tối đa do thấy được cái tác hại. Năm 79 Trung Quốc xâm lấn 6 tỉnh miền Bắc, Việt Nam đánh bại sau gần 10 năm, tổn thất biết bao nhiêu thứ, và Trung Quốc phải rời khỏi đất nước Việt Nam một cách nhục nhã. Nhưng mà bây giờ mà nói Trung Quốc chưa chắc thắng, và nếu thắng cái sự tổn thất rất là lớn. Nhờ vì tác hại đó, chính sách của Việt Nam là mềm mỏng khôn khéo để thấy rõ tác hại và không có bị khiêu khích lao vào cái cuộc chiến không cần thiết. Vấn đề 3, giải pháp bất bạo động. Khái niệm Ahimsa thường dịch là bất bạo động đó, là một cái khái niệm vốn được ứng dụng từ học thuyết từ bi, tức là thể hiện lòng từ bi bằng tư duy, lời nói, việc làm, chính sách và quan hệ quốc tế, vân vân, không tạo ra nỗi sợ hãi, khủng bố, khủng hoảng, bất ổn, rối loạn ở bất cứ một nơi nào, đối với bất cứ một người nào, tập thể nào, cộng đồng nào hay là quốc gia nào. Học thuyết bất bạo động của Đức Phật đó có thể được xây dựng trên một số nguyên lý như sau. Số 1, cam kết từ bỏ tâm sát hại con người, sinh linh và môi trường, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Nên đây là yếu tố xây dựng hòa bình thôi. Hòa bình bằng việc không giết hại, chứ là mỗi người phải kiềm chế tâm và hành động mình một cách tối đa. Ai phạm pháp thì để luật pháp thế giới và luật pháp quốc gia nghiêm trị. Dĩ nhiên cái công bằng xã hội của luật pháp thế giới là rất ít, vì có nhiều quốc gia người ta không ký vào các cái hiệp ước chấp nhận các bộ luật đó, họ sống ngoài vòng cái luật pháp quốc tế đó. Khi mà họ chấp nhận cùng một cái cán cân pháp lý thì việc tranh chấp đó sẽ rất khó có thời được kết thúc. Bây giờ mình ứng xử giang hồ thay mặt luật pháp hoặc là qua mặt luật pháp thì đó chỉ là một sự tài lanh thôi, nó không giải quyết được vấn đề. Hiện nay đó, Việt Nam mời gọi Trung Quốc đó, là vào cái vụ tố tụng tranh chấp biển, Trung Quốc đâu muốn. Bởi vì nếu ra tòa tài phán quốc tế thì chắc chắn là Trung Quốc thua. Cho nên Trung Quốc bằng mọi cách phải ngoại giao để cho chúng ta không đi theo cái chính sách này như các nước khác ở trong khu vực. Tâm cam kết không sát hại đó sẽ giúp cho chúng ta là không sử dụng, không ra lệnh sử dụng, không biện minh việc sử dụng các hình thức bạo lực bạo động, mà hậu quả nặng nhất của đó đó là các chiến tranh tàn phá, thương vong, giết người hàng loạt. Hầu như là các quốc gia lớn đều thể hiện sức mạnh bạo lực bằng vũ khí hạng nặng đó. Tranh chấp các quyền lực đó nó rất là phức tạp. Chẳng hạn như vụ Ukraine, có một thành phố muốn tách rời gia nhập vào Nga, đã dẫn đến cái chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Liên minh châu Âu và Mỹ đứng về phía Ukraine, và Nga đó thì lại cho phép một thành phố sáp nhập vào Nga. Và do vậy mà cái hận thù đó, chiến tranh đó nó đã diễn ra căng thẳng với hai khối liên minh. Rồi cái chết đã diễn ra, hòa bình biến mất, sự tàn phá có mặt. là rất là khó. Khi mà một bên đã giấy chiến rồi để bên còn lại rất khó có thể ngồi điềm nhiên bằng phương pháp bắt bao động mà có thể thành công được. Nó đòi hỏi luôn cả hai phía. Cho nên giải pháp mà các nhà ngoại giao quốc tế làm đó là gì? Thương thuyết ngừng bắn, tức là không chấp nhận hình thức bạo động. Đạt được cái hiệp ước ngừng bắn được sẽ là thành công giai đoạn đầu. Còn nếu như không có được cái hiệp ước ngừng bắn đó đó thì cái sự tan tóc chết chóc nó diễn ra ghê gớm lắm. Số 2, phát triển tâm bi và tâm từ. Tâm bi là sự cảm thông nỗi khổ niềm đau do chiến tranh, hận thù, tàn phá, giết chóc, hủy hoại mang lại mà con người đã trở thành là nạn nhân của nó. Tâm từ là cái nhận thức và những cái cảm xúc cụ thể dẫn đến những cái hành động cụ thể mang lại niềm vui, hạnh phúc và giải pháp bình an, mà cao nhất đây là hòa bình. Còn bác ái trong các tôn giáo nhất thần đó là cái tình yêu chuyên sâu. Bác là sâu, tình yêu chuyên sâu chủ yếu là dành cho con người thôi. Còn Thượng Đế đó, trong các kinh thánh được tuyên bố là tạo ra con vật để chu cấp mạng sống cho con người. Nên bác ái của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo không có chiều sâu bằng từ bi ở trong đạo Phật. Và phát triển tâm bi tâm từ đó là một trong những nghệ thuật rất cần thiết để xóa bỏ tâm hận thù và hành động hận thù trực tiếp. Bởi vì từ bi là mang lại sự xây dựng cái giá trị hạnh phúc an vui, đang khi hận thù đã dẫn đến sự tàn phá và hủy diệt. Chỗ nào phát triển được tâm từ bi thì chỗ đó không còn hận thù. Số 3, cách thức mưu sinh chân chính. Đạo Phật tiến bộ hơn luật pháp của thế giới ở chỗ đó không phải nghề nghiệp nào được luật pháp cho phép đều được gọi là nghề nghiệp đạo đức. Nên trong các cái loại hình nghề nghiệp bị nghiêm cấm trong kinh Tăng Chi tập 5 trang 177 đó, thì hai ngày sau đây đó được xem là không nên bị dướng dính vào. Thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí. Thứ hai, sản xuất và buôn bán độc dược. Hoa Kỳ là nước sản xuất và buôn bán vũ khí hàng đầu của thế giới. Hoa Kỳ làm giàu về vấn đề này. Hoa Kỳ giấy khởi chiến tranh, sẵn sàng tham chiến mỗi khi quyền lệ chính trị kinh tế của Hoa Kỳ đó bị thách đố thì Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia. Nga và Trung Quốc hiện nay cũng là hai nước mạnh về sản xuất và kinh doanh vũ khí này. Rất may là chưa có các ông tổng thống, thủ tướng hoặc là các nguyên thủ quốc gia mất sự kiểm soát tâm, ra lệnh bấm nút các loại bom nguyên tử hạt nhân, chưa từng xảy ra. Chứ nếu mà có sự kiện đó thì thế giới này đó đã trở thành là các cái mảnh thiên thạch vụn nát văng tứ tung trong vũ trụ bao la này rồi. Số lượng bom nguyên tử hạt nhân mà Hoa Kỳ sở hữu cùng với Nga sở hữu đó, chỉ cần sử dụng một phần đinh của nó thôi, quả địa cầu này đã nát thành tương rồi, chứ đừng nói là đến mấy nghìn quả, mấy chục nghìn quả. Thế bây giờ còn có những nước khác nỗ lực tiếp tục chế tạo các loại bom nguyên tử và hạt nhân, bao gồm Iran, Bắc Triều Tiên, vân vân. Thực tế thì các cái loại vũ khí đó nó chỉ chấn an tâm lý của những nước sở hữu rằng là việc sở hữu nó sẽ làm cho các nước khác không dám lâm le kiếm chuyện xâm lấn mình thôi. chứ còn nó không tạo ra cái hòa bình đích thực. Kể từ khi vũ khí hạt nhân hóa học, vũ khí giết người hàng loạt được chế tạo, buôn bán và lưu trữ đó, thì thế giới này bất bình ổn hơn, bất hòa bình hơn, chứ nó không có giúp được cái gì hết á. Còn sản xuất buôn bán độc dược á, mà giờ nó không giết tập thể nhưng nó góp phần gián tiếp dẫn đến sự cai bẫy thuốc độc hay là phục dược cho người ta bị chết bởi những sự đầu độc. Từ bỏ hai phương thức mưu sinh không chân chính vừa nêu, đạo Phật đã góp phần truyền bá và khích lệ bất bạo đạo gắn kết với việc xây dựng hòa bình thế giới. Sau đây là câu chuyện được ghi nhận trong Tương Ưng tập 1 trang 83 và Pháp Cú kệ 201, là khi vua Ajatasattu tức Asatthế nỗ lực tấn công nước của vua Ba Tư Nặc, thì vua Ba Tư Nặc đó đã nhường và bỏ chạy vì không muốn tạo ra cái hận thù, không muốn dẫn đến cái tan tóc giữa hai quốc gia, mà quan hệ và huyết thống đó, của họ đó, thì Asatthế là giai cháu của Ba Tư Nặc. Nhân sự kiện đó, Đức Phật đã phát biểu như sau: chiến thắng đó, gieo thêm thù hận, người bại trận đó, sống trong khổ đau, một cuộc sống an hòa và hòa bình đích thực đó, chỉ xảy ra với bất kỳ ai mà người đó, đó đã vượt qua được tâm lý thắng và thua. Thì trong các cuộc chiến đó, người ta đâu có nghĩ đến vấn đề này. Càng chứng minh mình giỏi chừng nào thì phải phấn đấu để đạt được chiến thắng, thể hiện cái tôi độc quyền. Vậy là nhường nhịn thì không phải là một sự hèn nhát, mà nó cho thấy là cái bản lĩnh khôn ngoan để cứu vớt tình trạng cuộc chiến xảy ra trong tầm tay và không làm cho tình trạng đó trở nên bùng nổ như là đổ dầu vào lửa. Đó là một cái hành động rất đáng được tán dương mà vua Ba Tư Nặc đã làm. Lần thứ hai đó, Asatthế cũng tiếp tục tấn công thành Xá Lệ, và lần này đó thì vua Ba Tư Nặc đã quyết đấu bắt sống được Asatthế, tịch thu vũ khí, nắm quân đội. Thì nhân sự kiện đó thì Đức Phật mới phát biểu là cho đến lúc quả báo xấu chưa chín mùi đó, thì kẻ ngu nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt, nhưng khi quả ác nghiệp đã trổ đó, thì kẻ ngu si đó chịu khổ đau. Thì đó là lời Phật dạy ở trong kinh Tương Ưng tập 1 trang 84 và cũng được lặp lại trong cái Pháp Cú. Sau đó Đức Phật tiếp tục phát biểu: giết người đó thì sẽ bị người giết lại, chinh phục người thì sẽ bị người chinh phục lại, sỉ nhục người thì sẽ bị người sỉ nhục lại, phẫn nộ chỉ gây thêm phẫn nộ, ai lấy của người sẽ bị người lấy lại, đó là luật nghiệp báo. Cho đây là nhân quả nhãn tiền. Nên là cũng rất may vua Ba Tư Nặc hiểu đạo pháp cho nên là đã tha mạng sống cho kẻ đã giấy binh xâm lăng nhằm mà thiết lập cái mối giao hảo và hòa bình giữa các nước láng giềng. Trong lịch sử 3.000 năm á, thì Việt Nam mình đã bị Trung Quốc xâm lăng 64 lần. Trung bình là cứ 150 năm, khi một thể chế chính trị mới ở Trung Quốc lên ngôi đó, là điều các quân xâm lăng Việt Nam một lần. Từ năm 1956 đến bây giờ đó, thì Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam đến 5 lần. Tính theo thời gian đó, thì cái việc xâm lăng đó đang có mức độ leo thang gấp 10 lần về thời gian. Và Việt Nam đó, lần nào sau khi chiến thắng đó, cũng tỏ ra cao thượng, thả giặc ngoại xâm của Trung Quốc về lại đất nước. Để với cái nghĩa cử cao thượng đó không tiếp tục gây hận thù hay là cái tâm trả đũa phục hận của đối phương sai lầm, nhưng mà cái thế quân sự và quân đội mạnh hơn. Đó là vì cái đại nghĩa thôi mà phải nhường nhịn để tạo ra cái sự hài hòa. Và đây chính là cái đạo đức bất bạo động trong ứng xử chiến tranh để gây tạo hòa bình. Một câu chuyện khác trong Jataka tập 1 trang 261 rất là lý thú và có thể trở thành cái nguồn dữ liệu tham khảo cho cách ứng xử bất bạo động đứng trước tình huống giặc ngoại xâm. Kinh này kể rằng là trong một kiếp xa xưa, Phật Thích Ca đã từng làm vị vua của một tiểu quốc bị giặc ngoại xâm tấn công. Trong tình huống đó, nhà vua này đã không khởi chiến, đầu hàng vì nghĩa cử cao thượng của dân tộc. Vua đã phát biểu như sau: ta không muốn vương quốc nào được bảo vệ bằng cách gây tổn hại. Và do vậy khi bị bao vây đó, nhà vua đã không ra lệnh tử thủ. Ông đã ra lệnh mở cổng thành, chấp nhận bị trút phế và hạ ngục để cho toàn bộ dân của ông được sống và đất nước đó không bị tàn phá bởi chiến tranh. Khi bị giam trong ngục đó, thì nhà vua này đó hàng ngày đều cầu nguyện vua Xâm Lăng đó sớm được hối cải trở thành bình quân. Và việc đó đã được truyền đến tai của nhà vua Xâm Lăng, cho nên nhà vua Xâm Lăng này đó đã rất cảm động và biến cái cơ hội đó trở thành là sự giao hảo hữu nghị giữa hai nước láng giềng. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện không có thật nè, nó là một cái câu chuyện mang tính giáo dục cao thôi. Và Đức Phật á muốn gửi cái thông điệp về quan điểm hòa bình của ngài, đó là hãy nhượng một bước về đại nghĩa, bất quá đó mình mất chính thể thôi, tức là mình không còn làm vua nữa thôi, còn đất nước đó vẫn như thế, người dân đó vẫn tiếp tục sống hòa bình, hạnh phúc, phát triển, cái sự tàn phá không diễn ra, còn chúng ta mất cái quyền cai trị thôi, cho mất chính thể chứ không phải là mất đi những cái giá trị khác. Thì trong tình huống đó là lời khuyên của Đức Phật đó là bất bạo động. Và cái thông điệp nằm đằng sau của câu chuyện này đó là đây là giải pháp có thể dẫn đến sự hòa hảo giữa hai bên, trước sau gì bên còn lại cũng nhận ra được cái ứng xử cao thượng và chính sách hòa đàm đặc biệt này. Nên là mình nhường nhịn, không phải mình hèn yếu, vì mình không muốn cả hai bên bị tổn thất mà. Việt Nam mình là có câu tương đương: tránh vôi chẳng hổ mặt nào. Thì tương tự, việc nhường nhịn một thằng điên không phải là hèn nhát, vì đối đầu với một thằng điên có thắng nó không có giá trị gì. Trong các nước châu Âu thời kỳ Thế chiến thứ hai đó, Tiệp Khắc là nước tiêu biểu về chính sách này. Khi biết rất rõ có tử thủ á, thì lực lượng Tiệp Khắc chỉ có chưa đầy 1 triệu lính, vũ khí thì không hiện đại, không thể nào kháng cự được với Đức Quốc xã. Mà việc kháng cự đó theo nhà vua nước này đó chỉ dẫn đến sự tàn vong đất nước thôi, cho nên ông ấy đã đầu hàng vô điều kiện. Do đó trong Thế chiến thứ hai, giữa những nước bị Đức và Ý xâm lăng đó, thì Tiệp Khắc là còn nguyên vẹn các cái công trình đền đài, cung điện, kiến trúc mỹ thuật 300-400 năm còn nguyên, còn Ba Lan là bị tàn phá gần hết. Trong tình huống của dân tộc Sakya khi bị vua Tỳ Đồ Ly xâm lăng, cái phương pháp mà dân tộc này áp dụng đó là bắt bạo động, và sự bắt bạo động đó đã không đủ sức để giữ được cái sự độc lập chủ quyền của đất nước, và Tỳ Đồ Ly đã bình địa Sakya. Trên thực tế đó, giả sử các tướng lĩnh của dòng họ Sakya chưa tử thủ đi nữa thì vấn đề là cầm cự được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thôi, chứ không thể cầm cự được hoài hoài. Mấy chục ngàn dân Sakya đã bị bình địa. Nói một cách khác là phương pháp bắt bạo động đó, dĩ nhiên sẽ dẫn đến những cái tổn hại nhất định về bên phía chịu đựng tích cực, nhường để mong cái hòa đàm dẫn đến cái hòa bình đó như một cơ hội lóe lên giữa trời đêm tăm tối. Mà được thành công hay không đó là thuộc hoàn toàn vào sự ứng xử của nước xâm lăng hoặc là nước gây chuyện. Điều này không cho phép chúng ta quy chụp rằng là Đức Phật khích lệ chủ nghĩa thực dân như một số nhà Marxist Leninist trong giai đoạn đầu tại Việt Nam đã từng cố tình như thế. Chẳng hạn trong thời kỳ Pháp thuộc, có một số nhà tư tưởng Marxist cho rằng đó đạo Phật chủ trương bất bạo động, không giết hại và nhẫn nhục, cho nên đã dẫn đến cái tình trạng nước mắt nhà tan, người dân lam lũ khổ cực bất hạnh bể chặt quay sắc. Đó là hiểu sai. Ở đây Đức Phật nghĩ tới một cái giải pháp là hòa bình trên toàn cầu, nó lớn hơn. Còn chiến tranh vệ quốc thì vẫn phải diễn ra chứ, nhưng mà mình phải xem là cái cuộc chiến đó có thành công hay không. Nếu không thành công á thì cái quyết định sai lầm đó dẫn đến cái sự chết oan của tướng, lính và dân. Là khi đó mắc chính thể nó đơn giản hơn, nó không gây đó dẫn đến những cái tình trạng quỷ diệt toàn diện như vừa nêu. Để đạt được giải pháp bất bạo động trong việc xây dựng hòa bình đó, thì pháp cú 103 Đức Phật đã dạy như sau: chiến thắng ngàn quân địch ngoài trận tuyến không bằng chiến thắng bản thân trong một hoàn cảnh. Ở đây chúng ta đã thấy có một cái sự thay ngôi đổi vị từ một cái chiến trường đẫm máu mà việc thắng bại chưa có thể phân, đến một cái cuộc chiến trong đó đó mình đấu với chính mình, đấu tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cố chấp. Và người chiến thắng trong tình huống này cũng chính là mình. Kẻ thất bại là những cá tính xấu mà con người có thể sở hữu. Thì đó là một trong những hình thức thay thế rất tích cực để nhằm làm tôn vinh học thuyết bất bạo động trong việc xây dựng hòa bình theo quan điểm của Đức Phật. Trong ứng dụng thì học thuyết bất bạo động đã được triển khai bởi các đệ tử thánh tăng thời Đức Phật. Trung Bộ tập 3 trang 268 kể về câu chuyện A La Hán Bùn Nha, tức là Phú Lô Na, phát tâm đến một nơi mới để truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật. Thì dân chúng tại đây rất là hung hãn, chưa biết đạo, ai cũng quan ngại đến tính mạng của ngài ấy, cho nên là có khuynh hướng là cản ngăn. Chia sẻ của ngài Phú Lô Na đã cho chúng ta thấy bất bạo động cần phải được xây dựng trên tinh thần không sợ hãi và trí tuệ thì mới có thể dẫn đến thành công. Lý luận của ngài Phú Lô Na là nếu đến đó mà ta chỉ có bị sỉ nhục không thì cư dân ở đây vẫn còn tốt, không đến đập ta. Nếu họ đến đập ta thì họ vẫn còn tốt vì họ chưa ném đá để kết thúc mạng sống ta. Nếu mà họ ném đá mà không dùng các loại vũ khí, dao, rồi kiếm, cung để tấn công và triệt hạ ta, thì họ vẫn còn là người tốt đó. Nếu họ dùng các loại vũ khí gây thương tổn nhưng mà chưa kết thúc mạng sống của ta, thì họ vẫn còn là người tốt. Thì bằng kết thúc suy luận này, Ngài cho chúng ta thấy là cái giả thuyết về tình huống bạo lực diễn ra đối với những người cuồng tín và cực đoan ở tại địa phương dành cho một nhà truyền giáo tâm linh như là thánh tăng của đạo Phật là khó có cơ hội xuất hiện. Và cũng bằng bản lĩnh không sai hãy này đó, Ngài đã độ được nhiều người hung hãn tại địa điểm mới này. Bây giờ chúng ta so sánh học thuyết bất bạo động của đạo Phật với Bà La Môn giáo, đặc biệt là luật Manu Smriti. Thì ở đây đó, luật này cho phép nhà vua giấy khởi các cuộc chiến để mở rộng dư quyền và khẳng định uy quyền. Và thậm chí đó, luật Manu còn khẳng định không có bất kỳ một tội ác gì nếu như nhà vua giết kẻ thù của mình. Thế vậy luật này cho thấy là cuộc chiến tranh mở rộng biên cương bờ cõi, nói một cái khác là chiến tranh xâm lăng, và những cuộc chiến tranh vệ quốc là được chấp nhận. Còn Chí Tôn Ca Bhagavad Gita đó thì cho rằng là chiến tranh vì chánh nghĩa, người bị chết đó, được cộng trú với phạm thiên, mà tức là lên thiên đường. Cho nên tư tưởng của Bà La Môn giáo là cho phép tham chiến. Chính vì thế mà Thượng Đế và các vị thần linh của Bà La Môn giáo đều cầm hung khí trong tay. Hung khí được họ quan niệm như là công cụ của công bằng xã hội. Vì điều đó nó rất là gần với văn hóa phương Tây, là chuẩn bị chiến tranh là cách tốt nhất để bảo vệ hòa bình. Thì đó là cái sự khác biệt căn bản giữa Bà La Môn giáo và đạo Phật nguyên thủy về vấn đề bạo lực và bất bạo động. Do đó chủ trương bất bạo động của Thánh Gandhi dẫn đến tình trạng là không liên minh với giặc ngoại xâm trong mọi tình huống, thực ra đó hiếm có cái gốc rễ từ kinh thánh Vệ Đà, mà nó lại có gốc rễ từ tinh thần bất bạo động của đạo Phật. Mặc dù Gandhi là một người theo Ấn Độ giáo, tiêu biểu về giải pháp bất bạo động đó, thì trong Ấn Độ đại đế Ashoka được xem là nhân vật tiêu biểu. Giai đoạn đầu chưa hiểu đạo Phật đó, ông ấy mở mang bờ cõi bằng chiến tranh xâm lăng. Nhờ đó mà nước Ấn Độ được mở rộng, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq. Có lẽ đó là một cái đất nước rất là rộng lớn, thuộc vào hàng top 5 vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Nhưng sau cái cuộc chiến Kalinga đẫm máu đấy, thay vì là ăn mừng chiến thắng, Ashoka đã nhìn thấy nưa xương chất cao thành núi, máu đông cục như là đất, mùi tanh hôi xú uế bay khắp nơi, cái không khí âm u của sự chết chóc nó quá nặng nề. Từ đó đó, ông đã trở thành một Phật tử tu hành, từ bỏ vó dài xâm lược và xây dựng và mở mang biên giới của nước mình bằng con đường hòa bình và liên minh. Và cái công việc truyền phái đoàn hoàng pháp đầu tiên do hoàng tử Mahinda, và cũng là một nhà sư truyền đạo đến Tích Lan, cũng là một trong những minh chứng về sự ứng dụng học thuyết bất bạo động của đạo Phật, tức là mở rộng biên cương bằng con đường ngoại giao, và đây là ngoại giao tôn giáo. Đất nước Ấn Độ chỉ có hai vị đại đế, đang khi có hàng ngàn vị vua. Ashoka là đại đế đầu tiên, và đến thời cận đại này đó, Akba được tôn vinh là đại đế của đế chế Hồi giáo tại Ấn Độ, trước khi Ấn Độ Hồi giáo đó bị mất vào tay của đế chế Anh. So ra giữa hai vị đại đế được Ấn Độ tôn vinh đó, thì Akba đó không bằng một phần nhỏ của Ashoka. Cho nên quốc quy của Ấn Độ ngày nay đó là quốc quy của Ashoka 23 thế kỷ về trước. Kinh Đại Niết Bàn trong Trường Bộ dạy rằng đó, nhà lãnh đạo, thương dân và liêm chính đó, cần phải biết cách tránh né chiến tranh bằng các học thuyết hòa bình, bằng hòa đàm, so dịu kẻ thù, và đồng thời tạo ra các liên minh mạnh để tránh cái tàn phá của chiến tranh và những hậu quả xấu của việc chém giết. Hiện nay là Việt Nam đang đi cái công việc này gần như là 70% đó, tức là mình so dịu Trung Quốc bằng cái chủ trương á, là kết bạn với Trung Quốc nhưng phải đấu tranh với Trung Quốc, kết bạn để cho anh ba hung hãn này đó là không có cơ hội để vi phạm luật pháp và xâm lăng Việt Nam, nhưng mà đấu tranh với Trung Quốc để cho Trung Quốc không dựa vào cái cớ đó để xâm lăng Việt Nam bằng một cách thức khác, vừa kết bạn mà vừa đấu tranh với cái anh bạn nguy hiểm là một thách đấu lớn. Nhưng mà hiện nay thì Việt Nam không chọn giải pháp liên minh như là Indonesia và Nhật Bản trong cùng một hoàn cảnh tương tự, liên minh với Mỹ. Và chủ trương Việt Nam hiện nay đó là không liên minh với bất kỳ một nước thứ ba nào để chống lại Trung Quốc. Thì đó là cái chủ trương để làm cho Trung Quốc hài lòng ha. Tại vì trong một thế trận là nước nhỏ mà không liên minh với các nước lớn đối lập với nước ngoài xâm của mình là một tổn thất và thiệt thòi. Thế có lẽ Việt Nam cũng còn bị ám ảnh vào tháng 1 năm 74, Trung Quốc á, nuốt chửng Hoàng Sa là do sự bật đèn xanh của Hoa Kỳ. Lúc đó đó miền Nam Việt Nam là liên minh với Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ thấy việc tiếp tục nuôi Việt Nam Cộng Hòa là không có lợi, cho nên họ đã không màng đến cái việc mà Trung Quốc xâm lăng Việt Nam. Chứ lúc đó mà Hoa Kỳ mà đầu tư thêm với một chính sách rõ ràng đó, thì đối Trung Quốc nào dám xâm lăng Việt Nam để chiếm lấy Hoàng Sa. Thì có lẽ đó là một bài học lịch sử mà Việt Nam thấy bây giờ mà có liên minh với Mỹ, nếu mà nước lớn đó hợp tác với Trung Quốc vì cái quyền lợi của họ thì Việt Nam sẽ chết giữa dòng đó. Cho nên tốt nhất là cứ dùng phương pháp hòa đàm, vận động liên minh, vận động thiền cảm của thế giới ủng hộ để cho Trung Quốc nhận ra cái sai lầm để không có tiến tới chiến tranh. Vậy đó. Trong kinh Tăng Chi tập 4 trang 89 có đoạn nói về vai trò của Chủ Lương Thánh Vương như sau: ta là Minh Vương, ta là Chủ Lương Thánh Vương, ta không sử dụng bạo lực, ta đã có hơn 1.000 người tùy tùng, mà những người đó là những anh hùng, những kẻ chinh phục được quân thù. Ta luôn nghĩ đến trần gian này được biển vây bọc sẽ được tiết chế ngự bằng chánh pháp mà không cần có gậy gộc hay là kiếm cung. Thế đó là quản trị đất nước không bằng là biện pháp bạo lực bạo động mà vẫn dẫn đến sự thái bình. Giống như một thiền sư Việt Nam phát biểu á, vô vi cư điện cát, xứ xứ dứt đạo binh. Và dùng bạo lực để mà cai trị đất nước đó, thì cái bạo lực nó không xuất hiện chỗ này, nó cũng biến thay chỗ khác ra. Cho nên Mỹ đó dầu mạnh như thế nhưng mà vẫn bị những cái kẻ mạng lưới khủng bố như Al-Qaeda và IS tấn công và phá hoại các mục đích của họ trên toàn cầu. dưới nhiều hình thức khác nhau ta. Cho nên hạnh tu về hạnh tu không phải là giải pháp. Vấn đề 4, giải pháp vượt qua sân hận và kiên nhẫn tích cực. Kiên nhẫn tích cực không phải là một nhẫn nhục, mà mục đích của đó là nằm giảm thiểu các xung đột và hận thù không cần có. Đạo Phật khích lệ trong mọi tình huống là nên là chấp nhận sự kham nhận tích cực để chuyển hóa các cảm xúc tiêu cực và những cái tâm lý tranh chấp. Vì khi không giải tỏa được cái tâm lý tiêu cực, mình là nạn nhân, mình là bị thương tổn, mình bị mất quyền lợi, thì lúc đó hạnh thù đó sẽ trở thành cái nguồn động lực chính đáng cho các cuộc chiến tranh loại trừ xảy ra. Pháp Cú kệ 42 khẳng định là chủ trương này của Đức Phật, là việc hạnh thù bằng hạnh thù đó chỉ làm cho hạnh thù lớn hơn, còn quỷ diệt ganh ghét bằng sự ganh ghét thì ác tâm đó ngày càng lớn mạnh đó, chứ không có giải pháp khác. Thì đó là cái cách mà Đức Phật phân tích về các hậu quả di truyền, mắc xích nối kết như là làn sóng sau truy đuổi làn sóng trước, do đó không có sự kết thúc hay là dấu chấm cuối cùng. Do đó bạo lực với bạo lực không phải là giải pháp. Chúng ta thử ôn lại Thanh Tịnh Đạo Luận phần 300 có đoạn như sau: giả sử một người gây phiền não khiêu khích ta bằng những hành động khả ố, tại sao ta phải chịu đựng cơn giận nổi lên? Hãy làm như họ làm đối với mình hay sao? Khi ta nổi giận, có thể ta tạo cho họ khải khổ, có thể là chưa làm được điều đó. Dù với sự tổn thương do giận dữ mang lại có đạt được hay không chưa chắc, nhưng điều chắc chắn là chính mình đang nuôi khổ đau. Thì đó là một cái lời khuyên phân tích về cái tính tác hại để cho lòng kham nhẫn tích cực đó trở thành là một cái năng lực chịu đựng có giá trị chuyển hóa. Con người dễ bị khiêu khích tác động, mà chạy theo các cái khiêu khích đó là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân thôi. Hoa Kỳ là nước lớn, có đủ các phương tiện hiện đại, hệ thống tình báo giỏi nhất toàn cầu, cho nên bất kỳ ai khiêu khích Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ sẵn sàng đáp trả. Chẳng hạn như Bắc Hàn tấn công hệ thống Sony Pictures, nơi đã sản xuất ra bộ phim The Interview, nói về giả tưởng về việc ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện hành bởi lực lượng tình báo của Mỹ, nhân sự kiện phóng viên của kênh truyền hình Skylark phỏng vấn nhân vật dị hợm và thích chê sóc nổi này. Thì cái phản hồi của Tổng thống Barack Obama là Mỹ sẽ dạy cho Bắc Triều Tiên một bài học vì dám làm việc đó thách đấu quyền lợi của Mỹ. Và sau cái lời tuyên bố của Barack Obama thì hai ngày sau toàn bộ hệ thống là internet và viễn thông của Bắc Triều Tiên gặp trục trặc, mà mấy tuần lễ sau mới phục hồi được. Tức là đánh Mỹ bằng một cái hệ thống Sony Pictures, tức là hệ thống phim thôi, Mỹ có thể đánh lại toàn bộ hệ thống của đất nước Bắc Triều Tiên. Đó là dùng một cái bạo lực lớn hơn nhân danh chính nghĩa để chấn áp một cái bạo lực nhỏ hơn gây hấn. Thì phần lớn là các quốc gia có khuynh hướng đi theo chính sách này. Mình mạnh hơn mà, chắc chắn là có thể khống chế được. Nhưng mà hạng lưu đó nó tạo ra những cái cú đá giò lái của bạo lực dưới hình thức là chiến tranh du kích, mà Aquida, cũng như nhà nước Hồi giáo cực đoan IS đã làm trong nhiều năm qua. Đồng minh của Mỹ đó gần như là cũng rất là mệt mỏi và tổn thất rất nhiều những quyền lợi kinh tế để là chấn chỉnh và khống chế được cái mạng lưới bạo động này. Kinh Tăng Chi tập 4 trang 94 đó, có đoạn dạy như sau: phản ứng lại bằng tâm giận dữ hay bạo lực chỉ làm khổ cho bản thân, đang khi kẻ thù muốn chúng ta khổ, sợ hãi, cô lập, bắt mắc và bị tổn thương. Mà nếu không khéo á, chúng ta bị vướng vào cái bẫy này. Do đó khi giận dữ là nhớ đừng có phản ứng, thì phản ứng chúng ta sẽ dễ bị lừa, bị mắc bẫy và mất kiểm soát, dẫn đến các hành động thương tổn mà việc hối hận về sau đó quá muộn màng này. Do đó kiềm chế cảm xúc một cách tích cực, thì các cái hận thù đó không có cơ hội được leo thang, chiến tranh không được nhân rộng và làm lớn. Trong kinh bảy cách dứt trừ lậu hoặc đó, thì chúng ta thấy là nó có một phương pháp, đó là vượt qua khổ đau. Ở nghĩa đơn giản nhất, lậu hoặc ở nghĩa chuẩn xác nhất, bằng cách là tránh xa những nơi nguy hiểm, những con người nguy hiểm, những loài thú nguy hiểm, và tránh những cái cộng hưởng vạ lây. Thế đây là một thái độ kham nhẫn tích cực và giúp cho mình có thể chuyển hóa được cái tâm hận thù, tâm chiến tranh ở một mức độ tương đối. Thường đánh liên minh hay đánh hội đồng á, nó phát xuất từ cái sự gây hấn của một người trước, rồi vì muốn binh bạn mình bị khiêu khích ở trong tình huống đó, nhiều người đó đã liều mạng làm theo, kết quả là kẻ thì chết, người thì ngồi tù. Nên là nơi Đức Phật khuyên là phải tránh xa những nơi nguy hiểm. Nơi nguy hiểm là nơi có chiến tranh đang diễn ra, nơi mà chủ nghĩa khủng bố tuyên bố rằng đó là có những hoạt động khủng bố đã cảnh báo, thì chúng ta không nên đi, không đến, không có mặt. Hoặc là các quốc gia đang có những biểu tình mà cái tính bất ổn về an ninh đó quá cao, thì chính phủ kêu gọi công dân của nước mình là không nên có mặt ở những chỗ đó. Chẳng hạn như trong những năm tháng những cái cuộc biểu tình đảng phái của Thái Lan diễn ra nặng nề, thì phần lớn chính phủ các quốc gia tiên tiến kêu gọi công dân của họ không nên du lịch Bangkok để đảm bảo được tính mạng. Thì đó cũng là cái cách kham nhẫn để tránh các cái hiểm họa. Còn người hiểm họa, thú hiểm họa, cộng hưởng họa lây là những cái tác động môi trường mà việc gần gũi tiếp xúc có mặt chung chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Sự kham nhẫn tích cực được kể lại trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 220, khi Khổng Lồ Vipa Chiti bị thằng Saka quậy phá tấn công, mà Khổng Lồ này vẫn kham nhẫn, không có phản ứng, thì ông đã trả lời rằng là sở dĩ ông làm như thế là hoàn toàn không vì do sợ hãi yếu đuối, mà chỉ vì tôi không muốn đôi co với thằng điên. Tức là Khổng Lồ Vipa Chiti đó xem Saka là thằng điên, giờ người ta gọi ông ấy là ông thần thì chỉ là thằng điên thôi chứ không phải là thần điên. Nên thái độ khôn ngoan này đó giúp cho chúng ta không phải tốn công tổn binh hao đạn dược cho những cuộc chiến chẳng đi đến đâu, chẳng có giá trị gì. Dân tộc Việt Nam thì thường khích lệ châu trấu đá xe để thể hiện chủ nghĩa anh hùng, đó là anh hùng điên. Châu chấu làm sao đá xe được, xe tăng á cán cốc á thành tro bụi, cốc không thể là một vật cản của xe tăng. Anh hùng điên như thế thì rất là dễ, chỉ cần có liều mạng đó là làm được. Hoặc là nhận cái khoản tiền của chủ nghĩa khủng bố khi mà biết là mình đã bị ung thư giai đoạn cuối hay là không có nghề ngỗng gì để sống, thì làm công việc đó vừa nổi tiếng là anh hùng mà vừa có tiền xài cho những người thân còn sống, đã làm cho rất nhiều người liều mạng vào cõi chết, gây tang thương và khổ lệ cho biết bao nhiêu người khác. Cho nên chúng ta phải nhẩm cái câu vì tôi không muốn đôi co với thằng điên hay con điên thì chúng ta dễ dàng là kiềm chế được lòng cảm xúc không vui, không hài lòng lúc đó, để không có những hậu quả nghiêm trọng. Kinh tập Sutta Nibbata tập 1 kệ 222 có câu như thế này: khi bị nguyền rủa, ai là người mà không nguyền rủa lại được xem là người chiến thắng hai lần. Đó là một cái câu tuyên bố rất hay. Chứ đó là thứ nhất á, được hiểu là chiến thắng chính mình, chiến thắng cái dòng cảm xúc và phản ứng của mình, để cho mình không bị mất kiểm soát. Và chiến thắng thứ hai đó là làm cho đối phương nó không có cơ hội gì để mà gây ấn thêm. Thế là thông thường đó, mình đánh vào một bao cát bằng một nắm tay thì nắm tay này có một cái phản hồi, nhưng mà đánh vào cư không như thế này là không có phản hồi, đâu ai đánh. Có lời qua thì mới tiến lại, còn có lời qua một chiều đó, không có tiến lại đó, thì người đánh đó, người kiếm tới đó dần dần sẽ bị cục hứng. Và cũng cùng mô típ này đó, kinh Đăng Chi đã được trích lại từ kinh 42 chương về sự kiện khi tỷ phú cha của Già Xá biết con trai của mình từ bỏ nghề thương gia trở thành nhà tâm linh theo sự hướng dẫn Đức Phật đó, thể hiện sự giận dữ chưa từng có, và ông đã đến thóa mạ Đức Phật bằng những cái lời thịnh nộ. Đức Phật đã nhẫn nhịn, không màng đến, không bận tâm đến lời sĩ bản của ông ấy. Cho đến lúc mà ông ấy yên lặng do bị cục hứng á, hỏi tại sao mà ông bị điếc, sao mà không nghe tôi chửi để phản lại, thì Đức Phật mới dùng ảnh dụ tặng quà mà không được người khác nhận, thì quà đó thuộc về ai? Chỉ câu trả lời đó là thuộc người đem đến. Cho đây là cái tình huống không có góp phần tạo cái sự căng thẳng trong một cái tranh chấp hận thù. Đó là một giải pháp hòa bình. Và để chuyển hóa sân hận đó, thì pháp cú kệ 3 dạy chúng ta là khi bị quậy phá, chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình đang bị sỉ nhục, mình bị đánh đập, mình bị cướp giật, mình bị phá hoại, vân vân. Vì những cái tâm trạng đó, suy nghĩ đó, ứng xử đó sẽ không làm cho chúng ta nguôi ngoai trong hận thù. Thực tập du ngoạn trong tình huống này để thoát ra khỏi nỗi đau. Còn kẻ sai đó thì để luật pháp nghiêm trị. Vì đó là cái cách để mà hóa giải cái tâm chiến tranh. Vấn đề 5: chiến tranh vệ quốc. Như đã nói, có một sự khác nhau căn bản giữa quan điểm chiến tranh và hòa bình của Phật giáo với Bà La Môn giáo. Trong phần này đó, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt giữa quan điểm của Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa. Trong Trường Bộ tập 3 trang 133 đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy có câu kinh sau đây: A-la-hán không thể giết một cách thoải mái bất cứ cái gì, bao gồm con người, động vật và loài thảo mộc. Tức là đề cao lòng từ bi tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối, bất hòa động tuyệt đối. Trong Trường Bộ tập 1 trang 178 và được lặp lại ở trong giới luật của người xuất gia là: tỳ khưu ni nào cố tình đi xem chiến đấu trong quân đội, ngủ lại trong quân đội, bàn chiến tranh hoặc là chuyện quân đội được xem là phạm giới. Tức là Đức Phật không muốn các vị tu sĩ đang trải nghiệm tâm linh theo hướng dẫn của mình đó bị vướng dính vào các hình thái chiến tranh dưới nhiều hình thức khác nhau, dầu chỉ là gián tiếp thôi, cũng không được làm giao liên, vì nó dẫn đến sự hiểu lầm hoặc là bị quy kết trách nhiệm là đang nghiêng về một phía. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa đó, thì tôn giả Ca Diếp đã hỏi Đức Phật là trong một tiền kiếp nọ ngài đã giết 500 vị phá hoại đạo Bồ Tát, tại sao ngài không bị nghiệp quả này mà lại còn thành Phật sớm hơn? Câu trả lời của Đức Phật rất là dài, và chúng ta có thể đúc kết bằng ngôn ngữ hiện đại đó là vì hành động đó hội đủ được ba đức tính bi, trí và dũng, cho nên á cái nghiệp sát hại đó đã bị loại trừ và phước báo đó đã được lớn hơn, cho nên á ta đã thành Phật sớm hơn dự kiến. Thì đây là một cái quan điểm cho phép tham dự vào các cuộc chiến tranh tự vệ và các cuộc chiến tranh vệ quốc. Đằng kỳ chánh nghĩa đứng về phía tự vệ và phía vệ quốc. Bi đó được mô tả trong kinh Bát Niết Bàn là vì ta, tức là Đức Phật tự xưng, thương xót giặc kẻ quậy phá, thương xót những người hiền lương vô tội, không để cho họ giết chóc và không để cho mọi người bị giết chóc, cho nên ta đã mạnh dạn, tức là dũng nhận cái nghiệp riêng về phía mình để cho rất nhiều người này đỡ phải chết, đỡ phải vong nghiệp. Và khi làm công việc đó ta đã dứt khoát đó, rất là rõ ràng, minh bạch, không do dự, cho nên được xem là có trí. Và kinh kết luận lại bằng hành động bi trí dũng, nghiệp sát đó đã bị loại trừ bởi việc xây dựng hòa bình và mang lại sự sống cho rất nhiều người. Thì đó là cái quan điểm dị biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Và có lẽ là dựa vào đoạn kinh Trường Bảo vừa nêu, mà ở trong nghi thức tụng niệm buổi chiều tại các chùa Bắc Tông, phần Tán Dương Hộ Pháp có câu bảo chữ chấn ma quân công đức nan luân, tức là cầm chày kim cang đập tan nát là ma quỷ, công đức đó là không thể nghĩ bàn được, tức là đề cao cái công bằng xã hội bằng việc trừ diệt những kẻ xấu ác, tức là một cái hình thức cho phép tự vệ và vệ quốc. Về phần này thì các thầy các sư cô có thể đọc thêm ở trong cái file vi tính chứa đựng các dữ liệu để chúng ta nắm thêm về ý nghĩa chiến tranh vệ quốc. Nói tóm lại, chiến tranh đó, dưới mọi hình thức là bị lên án trong đạo Phật Nguyên Thủy, và xây dựng hòa bình đó là được khích lệ bằng nhiều lời dạy trong nhiều kinh khác nhau theo tinh thần Phật trong Bali, A Hàm và Đại Thừa. Còn cái điểm Đại Thừa phát triển đó, thì cho phép là tự vệ và quệ quốc trong những tình huống có lợi ích cho đa số. Xin kết thúc tại đây.